Xin chào quý vị khán giả đã đến với chương trình Blockchain Economy trên kênh Việt Success. Tôi tên là Thanh Nhàn và ngày hôm nay tôi là host của chương trình này. Thưa quý vị, Bitcoin là một cái tên không hề xa lạ với chúng ta từ những năm 2009 đến nay, vào cái thời điểm mà Bitcoin ra đời. Và với cái sự tác động mạnh mẽ cũng như là khách quan của dịch Covid thì cái sự chuyển dịch về đầu tư vào thị trường crypto cũng tăng lên rất là mạnh mẽ. Và vì lý do đó mà sự quan tâm dành cho Bitcoin cũng tăng lên theo. Và chúng ta có thể tìm hiểu về Bitcoin ở những cái khái niệm cơ bản từ rất là nhiều nguồn. Nhưng mà nếu mà chúng ta mong muốn được tìm hiểu về chuyên sâu cũng như là lắng nghe được những góc nhìn cũng như những chia sẻ đến từ những chuyên gia thì Thanh Nhàn nghĩ rằng là đó là một cái điều vô cùng quan trọng và cần thiết để bước chân vào thị trường này. Và chính vì lý do đó mà chương trình Blockchain Economy trong ngày hôm nay rất là vinh dự được chào đón một vị khách mời, anh là Nguyễn Thanh Bình, là chủ nhiệm cấp cao của Bộ môn Tài chính và cũng là người điều phối Trung tâm Công nghệ Tài chính và Tài chính mã hóa tại RMIT Việt Nam. Và ngày hôm nay rất vui khi được chào đón anh đến với Blockchain Economy.
Chào Nhàn và khán giả, mình rất vui là có cơ hội để chia sẻ kiến thức và học hỏi chung với mọi người hôm nay.
Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Thì như em cũng có chia sẻ lúc nãy đó, thì cái việc mà tìm hiểu những cái khái niệm cơ bản về Bitcoin thì chúng ta cũng có thể có nhiều nguồn. Nhưng mà theo anh thì không biết rằng là cá nhân anh hiểu về Bitcoin như thế nào và giá trị thật của Bitcoin ra sao ạ?
Cảm ơn nhà. Thì đầu tiên thì mình muốn nói là những cái kiến thức mà mình đang có thì mình cũng cảm thấy là mình đang cũng trong một cái cuộc hành trình học hỏi thôi. Chứ mình chưa có đến đoạn cuối của cái kiến thức đó. Thì từ quan điểm của mình ấy, thì cái câu hỏi Bitcoin là cái gì? Nó tương đối là phức tạp và tương đối khó trả lời. Ví dụ như là chúng ta đặt một câu hỏi khác đi. Ví dụ là ánh sáng là cái gì? Ánh sáng thì chúng ta nói là bức xạ điện một cái tầng sóng nhất định đúng không? Thì nó có đủ để mà gọi là tóm tắt được cái ý nghĩa của ánh sáng không? Không, chúng ta nó là cái năng lượng mà gọi là cho thế giới này phát triển và cho vạn vật nó phát triển và cho nền văn minh của hôm nay đúng không? Ví dụ như là đi thêm bước nữa mà gần với Bitcoin hơn thì là Internet. Chúng ta hỏi Internet là cái gì? Internet về bản chất nếu mà chúng ta định nghĩa nó chỉ là một cái mạng lưới của các vi tính với nhau và các vi tính đó sẽ trao đổi thông tin vậy thôi. Nhưng mà nó đã tạo ra một cái nền kinh tế và những cái sản phẩm, những cái công ty hoàn toàn mới trong thế giới mạng, đúng không? Thì cái cách nhìn của mình về Bitcoin ấy, thì mình nghĩ thấy là Bitcoin là một cái lớp nằm trên Internet. Và cái lớp của Bitcoin này, nó là, mình gọi nó là cái Internet of Value. Nghĩa là nó cũng là một cái mạng lưới thông tin. Nó cũng là mạng lưới thông tin giữa các vi tính với nhau thôi. Nhưng mà cái mạng lưới thông tin này là mạng lưới thông tin bao gồm thông tin có giá trị. Và trên cái mạng lưới này, mình cũng sẽ có thể xây dựng được một cái nền kinh tế, những cái sản phẩm kinh tế, những sản phẩm tài chính mới mà trước đây chúng ta không có thể làm được. Chính vì cái là cái bước tiếp theo của Internet như vậy, nó cũng sẽ thay đổi cuộc sống và doanh nghiệp của chúng ta, y như là Internet đã thay đổi thế giới.
Rất là thú vị, là một cái góc nhìn nó tương đối là khác, tương đối là lạ đối với bản thân em với nhiều cái khái niệm cơ bản ở trên những cái nguồn thông tin khác. Vậy thì trong cái câu chuyện liên quan tới việc là một trong những yếu tố là tạo nên cái sự thành công của Bitcoin tính đến thời điểm bây giờ, đó chính là cái tính phi tập trung của Bitcoin. Vậy không biết rằng anh có thể chia sẻ là lý do vì sao mà cái tính phi tập trung đó lại tạo nên cái sự quan trọng của sự thành công của Bitcoin như vậy không? Và nó là gì? Thực sự nó là gì?
Tại sao Bitcoin là phi tập trung thì mình nhìn từ có thể nhìn từ nhiều cái khía khác nhau. Đầu tiên là về cái tư tưởng đi. Người tạo ra hoặc là cái nhóm tạo ra Bitcoin nó là Satoshi Nakamoto đúng không? Thì năm 2008 họ viết một cái white paper ra và 2009 là bắt đầu cái Bitcoin blockchain nó run. Nó chạy trên Internet. Nhưng mà đến cái giai đoạn 2010-2011 là cái nhóm hoặc cái người tạo ra Bitcoin đó họ đã không còn tiếp tục work on cái project đó nữa. Và lúc Satoshi Nakamoto đó đã leave project ấy, thì họ cũng thay đổi cái gọi là bản quyền copyright, không còn phải là Satoshi Nakamoto nữa mà bản quyền thành Bitcoin developer. Thì ở đây mình nhìn thấy cái cạnh là về cái cạnh tư tưởng ấy, Bitcoin là cái gì mà nó rất là về tư tưởng, nó đã rất là phi tập trung. Người thì bản thân mình thì nghĩ là như này, một cái mạng lưới thông tin có giá trị đúng không? Có những người khác sẽ nói Bitcoin là một vàng kỹ thuật số, hoặc là những người khác thì sẽ nói là nó một cái database theo một cái form nhất định chẳng hạn. Như vậy thì đó là một cái phần phi tập trung khía cạnh tư tưởng. Cái thứ hai là về khía cạnh công nghệ đi. Về công nghệ thì mình phải hiểu là ai là cái người gọi là bảo quản và thay đổi được luật lệ ở trong cái Bitcoin blockchain. Thì mình phải hiểu là đó là những cái nodes operator. Cũng giống như là mình ở nhà mình có run cái nodes chẳng hạn này, thì nghĩa là mình cài cái phần mềm của Bitcoin đó. Và cái phần mềm đó nó sẽ kết nối với cả những phần mềm Bitcoin được cài trên các vi tính khác trên giới này. Và mình sẽ gọi là keep record được tất cả những cái giao dịch của Bitcoin trong quá khứ. Nếu mà có một ai đó hoặc là một cái tổ chức nào đó muốn thay đổi được Bitcoin thì họ sẽ phải làm cho những người như mình và bao nhiêu người khác trên thế giới này đều cùng một cái phần mềm mới. Thứ nhất là về tư tưởng nó phi tập trung, nó không có founder nữa và không có leader, đúng không? Và bây giờ cái cách mà cái luật lệ của nó được bảo quản nó cũng rất là phi tập trung. Thì để mà một ai đó có thể thay đổi nó được ấy, thì nó rất khó. Chính vì nó khó thay đổi, thế nên mà chúng ta mới có thể tin tưởng được là cái mạng lưới đó nó sẽ tồn tại trong cái hình dạng như vậy trong nhiều năm, trong qua nhiều thập niên, hoặc là có thể là cả trăm năm. Cái đó thì nó, đối với quan điểm Bình là nó rất khác với cả đa số những cái loại crypto cũng dùng công nghệ blockchain khác, đúng không? Thường là sẽ có founder, có developer, và những người đó sẽ là đại khái sẽ quyết định là cái hướng đi của những cái sản phẩm crypto như thế nào. Thì nếu mà Bitcoin là gọi là một cái mạng lưới thông tin và giá trị, thì Bình thấy là những cái đa số những cái crypto khác nó sẽ giống như là một cái business hơn, nó giống như là một cái áp dụng trong lĩnh vực kinh tế, một cái doanh nghiệp hơn. Người ta có một cái network như vậy và một cái mạng lưới như vậy, nó sẽ tương ứng với một cái mạng lưới một khía cạnh đó như là Facebook, Google, Amazon hơn là Bitcoin. Thì đó, mình nghĩ là hai cái gọi là phi tập trung, ý tưởng và công nghệ, đó là Bitcoin.
Tức là về tư tưởng và công nghệ thì Bitcoin hoàn toàn là mang một cái thế trung lập để mà không có ai tác động tới đó, và những cái business như nó, những cái crypto khác á, thì nó sẽ hoạt động dựa trên một cái sự chủ quan nào đó, đúng không? Cái sự điều hướng nào đó của một tổ chức hay một tập đoàn. Thì nó sẽ mang cái tính không trung lập cho lắm. Thì chính vì điều đó, cái tính phi tập trung đó, nó cũng mang một cái tính chất nó rất là tương đối. Nhưng mà Bitcoin hoàn toàn tuyệt đối ở cái tính phi tập trung của nó, cho nên chính vì lẽ đó mà nó tạo nên cái sự thành công. Dạ.
Đúng, để cho mình add thêm vài cái ý vào đây nữa, đúng không? Bây giờ mình nghĩ thêm một cái bước tiếp theo đi. Ok, bây giờ mạng lưới phi tập trung, không, mình làm được cái gì? Tại sao mình cần một cái phi tập trung như vậy, không? Tại vì ở đây mình không có muốn ai hoặc là một cái tổ chức nào đó dễ dàng thay đổi được luật lệ của thế giới đó, đúng không? Giống như là chúng tôi phải tin tưởng được là những cái quyền tài sản, những cái áp dụng ta bơi trên đó là nó sẽ tồn tại lâu dài, đúng không? Chứ nếu không thì bây giờ cứ thay đổi cái luật lệ của nó, thì đương nhiên là con người chúng ta rất khó mà có thể bơi được một cái niềm tin và một cái nền tảng như vậy. Thì mình mới nói là tại sao Bitcoin nó giống như Internet hơn là những cái crypto khác.
Anh có nhắc tới vấn đề liên quan tới cái tính sở hữu về mặt tài sản đó. Vậy thì cái Bitcoin đó, theo em được hiểu từ những ý mà anh nói, nó mang cái tính chất là mình được quyền sở hữu cái tài sản đó nhiều hơn, và nó mang cái tính chất độc lập hơn. Vậy thì anh có thể chia sẻ rõ hơn về cái tính sở hữu tài sản đó ở cái thế giới Bitcoin được không?
Bây giờ nếu mà mình hình dung ra Internet ấy, cái thế giới Internet ấy, là có thể mình hình dung nó là một cái miền đất hứa. Nó cứ như là mình khám phá ra trong một châu Mỹ mới. Một cái châu Mỹ mới này là nằm trong thế giới mạng, thì nó cũng có tài nguyên và có tài sản trong đó. Thì cái tài nguyên của thế giới Internet ấy, bản chất nó là data. Nếu mà mình nhìn vào những cái công ty lớn nhất thế giới hiện tại như là Apple, Facebook, Google, Amazon, bản chất là công ty nó làm cái gì? Người ta có cách khai thác được cái tài nguyên là data của thế giới Internet đó. Nhưng mà phải nói là đối với người dùng như chúng ta ấy, như là Nhàn và Bình, thì chúng ta trước khi có Bitcoin, chúng ta không có cách nào mà sở hữu được một phần của cái thế giới mạng đó, cái tài nguyên của thế giới mạng là data đó, cho đến khi phát minh 2008 bắt Bitcoin được đẻ ra, đúng không? Cái ý tưởng của nó, và 2009 nó run, thì lúc đó là lần đầu tiên mình phải nói là trong lịch sử nhân loại là Nhàn và Bình, mỗi người chúng ta đều có thể gọi là rõ ràng về cái quyền tài sản, ai sở hữu cái gì trong thế giới mạng được, và chúng ta có thể vận chuyển chuyện đó. Bình muốn gửi cho Nhàn nó rất là dễ dàng. Thì từ khía cạnh quyền tài sản, nó là một cái gọi là một bước đi bộc phá, mà phải nói là nó sẽ trao quyền vào người dùng rất là nhiều. So với cả trước đây, cái thế giới mạng chỉ là cái nơi mà khai thác của các công ty lớn thôi, thì ở đây là cái mà thực sự là nó sẽ đem đến những cái lợi ích cho những người dùng của mình nhiều hơn.
Em hiểu. Vậy chúng ta có thể chia sẻ thêm về cái góc nhìn liên quan tới cái bối cảnh thời điểm đó khi mà nó ra đời. Tại vì thực sự ra những cái thông tin liên quan tới cái khái niệm thì mình có thể tìm kiếm ở bất kỳ đâu, nhưng mà để hiểu rõ được cái gốc rễ tại sao nó lại sinh ra, tại sao cái lý do gì mà nó xuất hiện trên cái cuộc đời này, đúng không anh, và tại sao nó lại tạo nên một cái sức gọi là ảnh hưởng mạnh đến như vậy, thì mỗi cái sản phẩm ra đời á, nó sẽ có nhiều cái sự phụ thuộc khác nhau để mà nó thành công. Ví dụ như những sản phẩm có thể rất là tốt, rất là ưu việt luôn, nhưng mà nó ra đời sai bối cảnh thì nó cũng sẽ không có thành công. Vậy thì Bitcoin ra đời vào bối cảnh kinh tế xã hội như thế nào để mà nó có thể thành công và nhận được sự quan tâm như vậy ạ?
Bây giờ nhiều người trong đầu nhiều người nghĩ là tự dưng một hôm đẹp trời năm 2008 và đầu năm 2009 Satoshi Nakamoto, không ai biết là ai, viết một cái white paper publish trên thế giới mạng, và lúc đó là khởi điểm của cái ý tưởng của Bitcoin và cái phi tập trung. Nhưng mà thực sự là không có phải như vậy. Thực sự là cái tư tưởng về cái câu chuyện là chúng ta có cái thế giới mạng như vậy và cái nền công nghệ nó phát triển nhanh như vậy, đúng không? Thì bây giờ làm sao mà chúng ta có thể bảo vệ được cái bảo mật của thông tin của chúng ta, chúng ta sở hữu được những cái thông tin của chúng ta. Thì cái dòng tư tưởng đó là nó từ cái nhóm gọi là tiếng Anh gọi là cypherpunk, và nó đã gọi là bắt đầu, nó phải bắt đầu từ những năm 80 và những năm 90 nó bắt đầu rất là thịnh hành cái tư tưởng đó, và người ta đã cố gắng tạo ra một cái mạng lưới hoặc một cái tài sản như vậy từ mấy chục năm rồi, chứ không phải là đến lúc Bitcoin mới là cái ý tưởng đầu tiên. Chỉ là Bitcoin là cái ý tưởng đầu tiên mà thực sự nó thành công. Cái tư tưởng đó thì những cái người cypherpunk đó, người ta nghĩ về cái tương lai, người ta biết là công nghệ nó sẽ thay đổi thế giới hoàn toàn, và nhất là cái công nghệ liên quan đến thông tin, về data. Thì người ta biết là ok, các doanh nghiệp sẽ có xu hướng là sẽ khai thác những cái thông tin từ người dùng và sẽ sở hữu những cái thông tin đó. Và bây giờ cái câu hỏi ở đây là làm thế nào mà mình có thể bảo vệ được người dùng và trao quyền over những cái thông tin như vậy, data như vậy vào tay người dùng. Thì phải đến năm 2008, khi cái Bitcoin White Paper nó được publish, thì mình mới có gọi là cái giải pháp mà thực sự là thành công cho đến giờ phút này. Và nói là nếu mà nói về cái bối cảnh xã hội ấy, thì thực sự là năm 2008, nếu mọi người nhớ lại là đó là cái năm khủng hoảng tài chính bắt nguồn từ hệ thống tài chính ở bên Mỹ, và nó đã loan tỏa đến khắp thế giới. Và phải nói là cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mà cái niềm tin của con người của mình vào cái ngành tài chính, không, cái hệ thống ngành tài chính là bị lung lay rất là nhiều. Và nó cũng không phải là ngẫu nhiên mà đúng là cái năm đó là cái năm mà khởi điểm của Bitcoin. Tại vì Satoshi Nakamoto ông viết cái đó là ông muốn tạo ra một cái hệ thống tài chính gọi là alternative khác, và nó không dựa trên niềm tin vào một cái tổ chức tập trung nữa, mà nó dựa trên cái niềm tin vào cái phần mềm mà ai cũng có thể verify được, ai cũng có thể double check được.
Dạ, rất là hay ạ. Vậy thì khi mà nói tới vấn đề liên quan tới một cái miền đất hứa về mặt thông tin có giá trị như nãy giờ anh có chia sẻ, với cái bối cảnh nó quá là thuận lợi đúng không anh? Một cái sản phẩm tương đối là đáp ứng được cái insight, cái nhu cầu thực sự của con người về quyền sở hữu tài sản, rơi vào đúng cái bối cảnh, cái thời điểm đó, khủng hoảng tài chính năm 2008. Vậy thì cái câu chuyện miền đất hứa đó, tất nhiên nếu mà đã gọi là miền đất hứa rồi thì ai cũng sẽ mong muốn có được cái điều đó. Vậy thì quay trở lại với cái câu chuyện rằng là một cái cơ quan quản lý thì luôn luôn mong muốn là mình sẽ có thể gọi là giám sát, có thể điều hành tất cả mọi thứ, có thể biết được rằng là cái dòng chảy của tài chính nó sẽ đi về đâu, cái đồng tiền đó nó có gọi là thử thách và có nhiều cái rủi ro cho cái việc quản lý về những cái thể chế nhà nước hay không. Vậy thì cái sự ra đời của Bitcoin á, nó mang một cái tính tự do quá nhiều của cái người sử dụng nó và cái người sở hữu nó. Vậy nó có tạo ra những cái rủi ro về trong mặt quản lý và điều hành của nhà nước, những cái thể chế nhà nước hay không?
Bình thì mình nghĩ như này này, trong cái thế giới thật của chúng ta á, là chúng ta đã có đạt được một cái mức gọi là tự do và độc lập về tài chính nhất định, đúng không? Chúng ta có quyền sở hữu tài sản, chúng ta có quyền đầu tư, chúng ta có quyền để mà giao dịch kinh tế, đúng không? Chỉ là trong thế giới mạng ấy thì những cái quyền như vậy là chúng ta chưa thực sự có định hình, đúng không? Tại vì chúng ta chưa có những cái thể chế tương ứng như là chính phủ của chúng ta, ngân hàng của chúng ta trong thế giới mạng. Thì thế nên là khi mà cái miền đất hứa Internet đó được khai thác, đúng không? Thì Bitcoin và Blockchain nói chung là nó sẽ giúp chúng ta có được một cái quyền sở hữu và một cái tự do độc lập tài chính nhất định trong thế giới mạng. Mình thì mình nghĩ là với tất cả những cái phát triển bộc phá của công nghệ thì luôn luôn sẽ là những câu hỏi mới được đặt ra cho những nhà quản lý. Nếu mà mình quay trở lại Internet cách đây 20-25 năm đi, thì lúc mà nó mới bắt đầu thịnh hành, đúng không? Ai cũng có thể viết bất cứ cái gì trên thế giới mạng, ai cũng có thể chia sẻ bất cứ thông tin trên thế giới mạng, thì nó cũng là một cái thử thách đối với cả những cái người quản lý luật pháp lúc đó. Tại cũng có rất là nhiều cái xảy ra trong thế giới mạng lúc đó mà nó không có trong khung pháp lý của chúng ta. Cái tương tự cũng sẽ xảy ra nếu mà mình, thay vì mình nghĩ Bitcoin là tiền tệ đi, mà bây giờ mình nghĩ nó là một cái mạng lưới thông tin có giá trị đi, đúng không? Thì câu hỏi nên đặt ra là làm thế nào mà mình có thể quản lý được cái mạng lưới thông tin có giá trị đó, giống như là trước đây chúng ta đã quản lý được Internet, đúng không? Làm thế nào mà giảm được những cái giao dịch, những cái hoạt động mà nó không có hợp pháp, và làm thế nào mà có thể phát triển được cái nền kinh tế dựa trên nó, không? Tại vì nếu mà mình tưởng tượng xem cách đây 20 năm mà những nhà quản lý mà không có cách nào quản lý được Internet, đúng không? Thì bây giờ chúng ta đã không có thể tiến hóa cái nền văn minh và tạo ra rất nhiều giá trị kinh tế được. Thì mình thì chủ quan nghĩ là các nhà quản lý nhà nước cũng sẽ có cái cách và có những cái cách gọi là quản lý được cái hệ thống mới.
Dạ, rất là hay rồi. Tại vì thực sự ra cái sự thay đổi nào nó cũng sẽ có những cái cơ hội và sẽ có những cái thách thức và những cái rủi ro đi kèm. Quan trọng là nếu giả sử như là mình nhìn nhận cái vấn đề đó nó theo một cái hướng cởi mở rằng nó đang mang lại cái sự phát triển cho kinh tế, phát triển cho cái cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta vẫn sẽ tìm những cái giải pháp để có thể kiểm soát hoặc là thậm chí là hiểu được nó để có thể vận hành nó một cách tốt nhất, để mang lại cái lợi ích tốt nhất. Vậy thì theo anh, theo cá nhân anh nghĩ thôi, thì không biết là Bitcoin với những cái gọi là sự vượt trội như vậy, từ nãy tới giờ mình cũng có chia sẻ, thì anh có nghĩ rằng là Bitcoin một ngày nào đó có thể thay thế được tiền pháp lệnh hay không? Và mình sẽ kết nối một chút tới Việt Nam đi, anh có nghĩ một ngày nào đó thì mình sẽ có đủ cái sự cởi mở để có thể đưa Bitcoin vào là một cái đồng tiền, một cái dạng tiền tệ của Việt Nam hay không?
Nếu mà mình hiểu về Bitcoin ấy, thì mình thấy là thứ nhất là tại vì Bitcoin là nó có giới hạn nhất định, đúng không? Cho đến từ bây giờ cho đến năm 2140 là mình sẽ đào khai thác được tổng cộng 21 triệu Bitcoin, đúng không? Và sau đó là không khai thác được thêm bất cứ Bitcoin nào cả. Về bản chất là mình thấy là khi mà có một cái loại tài sản nào đó mà nó có giới hạn nhất định như vậy thì mình thấy là nó đã không có thực sự thích hợp để mà làm tiền tệ pháp định rồi, đúng không? Tại vì bây giờ nó giống một cái tài sản hơn, nó giống một cái tài sản hơn là ok, bây giờ tại sao tôi lại muốn dùng Bitcoin để mà thanh toán? Nếu mà tôi biết là 1, 2, 5 năm nữa là giá trị của nó sẽ cao hơn bây giờ, đúng không? Thì nó không thực sự là hợp lý từ khía cạnh kinh tế. Còn cái thứ hai, cái tiền pháp định là vẫn nên nằm trong tay của ngân hàng nhà nước. Tại vì sao? Tại vì chúng ta cần chính sách tiền tệ để mà có thể điều phối được sự phát triển kinh tế của một đất nước, đúng không? Và ví dụ như là mình nhìn 2 năm vừa qua, khắp mọi nơi trên thế giới này đều bị ảnh hưởng bởi cái dịch Covid. Nếu mà lúc đó mà ngân hàng nhà nước không có cái quyền về cái chính sách tiền tệ để mà giảm lãi suất cho vay, tạo điều kiện cho vay cho mọi người một cách đơn giản hơn, đúng không? Thì cái ảnh hưởng của Covid đó nó ảnh hưởng lên cuộc sống của con người và cái nền kinh tế của chúng ta rất là nhiều. Thì bản chất là về khía cạnh kinh tế tôi không có nhìn thấy là nó hợp lý là một cái tiền pháp định. Và thực sự là Bitcoin ấy, nó không có cần phải thành tiền pháp định để mà nó thành công. Thứ nhất ấy, người ta công nhận nó là một cái loại tài sản, đúng không? Một cái loại tài sản phi tập trung, ai cũng có thể sở hữu được và ai cũng có thể vận chuyển được, đem đến bất cứ đâu trên thế giới này. Thứ cạnh như vậy. Cái thứ hai là nếu mà ta nhìn nó là một cái mạng lưới thông tin có giá trị đi, và chúng ta build những cái sản phẩm dịch vụ dựa trên nó, không? Và hàng ngày chúng ta sẽ dùng những cái dịch vụ liên quan đến nó, mặc dù nó không phải là tiền pháp định hay gì đó. Thì như vậy là đối với tôi là cái công nghệ đó nó đã thay đổi thế giới và nó trao quyền vào tay con người mình nhiều hơn, đem đến nhiều giá trị kinh tế hơn cho mọi người. Như vậy nó là thành công rồi, chứ không có nghĩa là phải thành tiền pháp định.
Yeah. Tức là đối với anh là cái việc mà mình công nhận nó là một cái tài sản có thể được sử dụng, đúng không anh? Ở trong cuộc sống của mình một cách phổ biến thì nó là đã sự thành công rồi, chứ không có.
Đúng rồi. Yeah. Thứ nhất là tài sản, thứ hai là mình có thể tưởng tượng về Bitcoin nó cũng là gọi là một cái năng lượng kỹ thuật số dành cho thế giới mạng, đúng không? Chúng ta có năng lượng hóa học như là dầu khí này chẳng hạn, chúng ta có năng lượng về điện chẳng hạn, không? Những cái loại năng lượng như vậy nó đã đem đến cái phát triển bộc phát của nền văn minh của chúng ta. Và bây giờ chúng ta cũng phải tương ứng năng lượng như vậy trong thế giới mạng, đó là cái mạng lưới Bitcoin, không? Thì cái đó nó có thể là cái nguồn năng lượng cho chúng ta tạo ra một cái nền văn minh, một cái sản phẩm kinh tế hoàn toàn mới. Nhưng mà thực sự là cái đề tài này là cái đề tài gọi là đi sâu hơn về Bitcoin. Thì ở đây hôm nay thì tôi chỉ muốn tập trung nhiều vào gọi là Bitcoin là một cái tài sản có giá trị thôi.
Dạ, đúng như anh nói đó, đôi khi hồi trước đây đi, cái thời điểm trước á, mình đâu có biết điện là gì đâu, nhưng đến một ngày đó tự nhiên điện lại xuất hiện và điện thay đổi tất cả mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta. Nó là một nguồn năng lượng mà nhiều khi đến bây giờ nếu mà nói tới nguồn năng lượng nào đó đến liên quan tới Bitcoin có thể được gọi là một cái nguồn năng lượng digital, đúng không anh? Kỹ thuật số đi, thì không biết rằng là một ngày nào đó nó xuất hiện thì nó sẽ thay đổi như thế nào chăng nữa. Mình cũng đang nghiên cứu về cái chuyện đó và tất nhiên cũng phải cần nhiều thời gian để mình có thể nói về chủ đề đó sâu hơn. Anh cũng có thể thấy được rằng là cái vốn hóa của Bitcoin ở trên thị trường cũng đã tăng mạnh trong những thời gian vừa qua, và tất cả các quốc gia, thậm chí là Việt Nam cũng đã có những cái sản phẩm được ứng dụng và đưa Bitcoin vào trong cái quá trình mà sản xuất những cái sản phẩm của mình, gọi là đưa vào giao dịch luôn. Em không có biết rằng là cái việc mà dịch chuyển, đặc biệt là ở Việt Nam á, cái việc dịch chuyển cái sức ảnh hưởng của Bitcoin vào trong tất cả cái ngành truyền thống á, nó đang dịch chuyển như thế nào, nó có khả quan hay không, nó có nhiều cái sự thuận lợi hay không, hay là nó sẽ gặp những cái bất lợi như thế nào, thì anh không biết là anh có thể chia sẻ được cái góc nhìn đó không ạ?
Theo cái quan sát của tôi ấy, thì thực sự là gọi là những cái áp dụng những cái sản phẩm dựa trên Bitcoin thì tôi chưa có thấy thực sự phổ biến ở thị trường Việt Nam. Yeah. Có thể là nó nhiều lý do, không nhiều lý do có thể là ok, tại vì hiện tại dù sao là những cái câu hỏi về pháp lý nó cũng vẫn chưa thực sự là rõ ràng về câu chuyện đó. Thì các công ty tồn tại hiện tại thì họ cũng chắc là cũng còn vẫn còn gọi là hơi chần chừ để mà thực sự là phát triển sản phẩm gì trên đó. Nhưng mà bù vào cái câu chuyện đó, không phải Bitcoin mà blockchain nói chung, thì tôi đã thấy là ở Việt Nam mình trong những năm vừa qua là đã đưa ra những cái sản phẩm, bây giờ mình nói về những cái mảng như là GameFi, NFT hoặc là DeFi, những cái tài chính phi tập trung chẳng hạn, là những cái mà nó đã phát triển rất là mạnh. Thì cái đó cũng là một cái tôi nghĩ nó rất là hứa hẹn cho cái nền kinh tế của tương lai. Nhưng mà thực sự là nói nếu mà nói về Bitcoin thì tôi nghĩ là ở Việt Nam mình có nhiều người sở hữu Bitcoin, nhưng mà gọi là sản phẩm dịch vụ liên quan đến Bitcoin thì tôi thấy là vẫn là còn rất là giới hạn cho đến phút này.
Yeah. Thế là người ta sẽ ứng dụng blockchain vào trong tất cả các cái hoạt động nhiều hơn. Còn
đúng
để
rồi,
mà
rồi.
Ứng dụng Bitcoin
đúng
thì rồi. Cũng chưa có thấy rõ ràng. Ở những nước khác thì sao anh?
Đúng. Thì ở những nước khác, như là những cái nước mình nhìn thấy là gọi là quản lý và gọi là thu hút cái dòng tiền vào crypto Bitcoin trong 5, 6, 7 năm vừa qua, cũng phải nói nên những nước là Nhật Bản này, Singapore này, Thụy Sĩ này, và bây giờ là nước Mỹ. Những cái nước mà mình nhìn thấy là nhiều cái sáng tạo mới nhất về blockchain nói chung và Bitcoin nói riêng. Thì Bitcoin mình có thể hình dung ra là trong những cái nước đó là nó dần dần trở thành một phần trong cái hệ thống tài chính của họ, có thể là dùng cho để mà họ khai thác câu chuyện payment, nghĩa là thanh toán trong một nước hoặc là thanh toán nước này với nước khác. Bitcoin đã dùng trong vài nước như vậy, hoặc là gọi là vận chuyển tiền kiều hối chẳng hạn từ nước này sang nước kia, hoặc là đơn giản là những cái sản phẩm tài chính như là ok bây giờ bạn sở hữu Bitcoin, bạn có thể nhận được những cái lãi suất, bạn cho vay nó và bạn có thể nhận lãi suất nhất định, hoặc là bạn dùng Bitcoin là một cái tài sản thế chấp, đúng không? Bây giờ thay vì bạn dùng sổ đỏ một cái nhà, bạn có thể dùng Bitcoin là tài sản thế chấp. Thì tôi nhìn thấy là ở những cái nước, đa số là những cái phương Tây, nó phát triển nhiều hơn, cái khung pháp lý nó rõ ràng hơn, thì mình cũng nhìn thấy là những cái sản phẩm tài chính nó đang xảy ra và đang phát triển. Và tôi nghĩ là sắp tới là những cái công ty lớn, như mình nhìn thấy như là Facebook, Google, Amazon, Twitter thì đã làm rồi, là sẽ integrate Bitcoin nói riêng và những cái sản phẩm khác của crypto nói chung vào trong cái mô hình kinh doanh của họ nhiều hơn.
Rất là thú vị, rất là thú vị. Và nếu giả sử như cái xu hướng của thế giới như vậy thì mình cũng có thể hy vọng, đúng không anh, có thể tin tưởng rằng là trong tương lai á, những cái sự gọi là ứng dụng của Bitcoin vào trong tất cả các cái lĩnh vực á, thậm chí là cụ thể là ở Việt Nam mình cũng sẽ tăng lên rất là nhiều, và có thể thấy rõ được cái câu chuyện đó trong tương lai. Và chúng ta cũng có thể thấy được á, những cái khuyết điểm của Bitcoin khiến cho những cái đồng tiền khác cũng đang ra đời, đúng không anh? Ethereum, Solana, rồi Nano, tất cả những cái đồng tiền khác ra đời. Vậy không biết rằng đến một thời điểm nào đó thì người ta có nhận định cái vai trò của Bitcoin thay đổi hay không? Tức là liệu chăng là cái Bitcoin đó có đang trở thành một cái vỏ sò như tất cả mọi người đang nhận định hay không?
Câu hỏi rất là hay, đúng không? Nếu mà mình nhìn vào những năm 2013, 2014, lúc đó những cái gọi là crypto mới, thì người ta nói là ok, chúng tôi muốn gọi là thay thế Bitcoin, chúng tôi nhanh hơn, giỏi hơn, những cái features khác đại khái ABC tốt hơn Bitcoin chẳng hạn. Sau cái đó thì đến cái làn sóng 2017 thì đại khái là ok, chúng tôi đưa ra những cái sản phẩm khác, chúng tôi không compete thực sự với Bitcoin nữa, chúng tôi đưa ra các sản phẩm khác, có những cái features khác, những cái dịch vụ khác. Và những năm, 2 năm vừa qua, 3 năm vừa qua thì cái câu chuyện là chúng tôi khác Bitcoin là càng nào càng thịnh hành, không? Tại vì đây chúng ta phải hiểu ấy, là Bitcoin nó tối ưu hóa cho cái gọi là phi tập trung, bảo mật và an toàn của cái mạng lưới đó. Nó không có tối ưu hóa cho áp dụng và features. Thế nên ấy, là về bản chất là cái Bitcoin blockchain, tại vì nó phi tập trung, thế nên nó rất khó thay đổi. Và cái đó là cái điểm mạnh nhất của Bitcoin. Nó phi tập trung, nó bảo mật, nó an toàn. Còn những cái crypto khác ấy, thì như tôi ban đầu có chia sẻ là nó giống một cái doanh nghiệp hơn, một cái business solution hơn, không? Nó giống như một cái mạng lưới của Facebook hoặc là Google hoặc là Amazon hơn. Nó cũng là mạng lưới thông tin, nhưng mà nó sẽ giống một cái mạng lưới của business hơn. Và nếu mà chúng ta theo dõi những nhà chức trách trên thế giới, ví dụ như là head của SEC, nghĩa là gọi như là sở giao dịch chứng khoán ở bên Mỹ, tạo ra những cái luật pháp liên quan đến crypto, thì ông ấy nói rất là rõ ràng là Bitcoin không phải là chứng khoán, còn đa số các crypto khác là chứng khoán. Nó cũng rất là rõ ràng ở đây, Bitcoin không phải là business, đa số các crypto khác là business, và chúng ta nên nhìn nhận nó từ cái cạnh như vậy.
Yeah. rất là hay. Việc ai người đấy làm đó, Bitcoin chỉ làm cái công việc và sứ mệnh của nó, và tất cả những cái business khác, những cái crypto khác á, thì nó sẽ làm cái câu chuyện của nó, thì có nhiều cái chức năng khác nhau. Đúng để rồi. Có thể phát triển, có cái sẽ thất bại, có cái thành công, tuy nhiên nó sẽ khác hoàn toàn với những cái vận hành của Bitcoin. Dạ. Vậy thì chúng ta cũng có thể biết được rằng là cái cách duy nhất để sở hữu Bitcoin đó chính là đào Bitcoin, đúng không ạ? Thì cái việc đó ảnh hưởng tới rất là nhiều về việc là mình sẽ cần rất là nhiều cái năng lượng. Vậy thì không biết rằng là cái việc mà mình tiêu hao cái năng lượng đó đó, nó có ảnh hưởng tới cái sự cân bằng về mặt năng lượng ở trên trái đất này hay không? Và cái giải pháp để mà có thể giảm thiểu được chuyện đó là gì?
Phải nói là về thực tế là hiện tại là Bitcoin xài cỡ khoảng 0.14%. Theo thống kê của Bitcoin Mining Council ở bên châu Mỹ thì khoảng 0.14% những cái năng lượng được tạo ra là dành cho Bitcoin. Thì mà Bitcoin gọi là ở đây mọi người nghĩ là nó dành để mà đào Bitcoin, nhưng mà không thực sự như vậy. Cái năng lượng đó để dùng ấy, để mà bảo vệ cái mạng lưới đó, bảo vệ mạng lưới Bitcoin. Và cái cách mà nó gọi là tạo ra incentive, nghĩa là cái khuyến khích mọi người mà bảo vệ cái mạng lưới đó, là qua tạo Bitcoin mới trong cái lúc mà bảo vệ cái mạng lưới đó thôi. Thứ nhất là nó dùng tương đối nhiều năng lượng, cái đó chúng ta phải công nhận. Nhưng mà bây giờ chúng ta đặt câu hỏi sâu hơn đi, là năng lượng dùng để làm cái gì, đúng không? Về bản chất chúng ta phải hiểu là năng lượng là cái cách giúp chúng ta tạo được giá trị kinh tế một cách hiệu quả nhất. Cũng giống như là sáng nay tôi đi taxi ở từ nhà tôi đến studio, đúng không? Thì nếu mà chúng tôi không muốn dùng năng lượng, tôi sẽ đi bộ đến đây. Nhưng mà nếu mà dùng năng lượng, tôi sẽ phải mua năng lượng hóa học, đó là dầu khí, đúng không? Xăng để mà dùng cho ô tô chẳng hạn. Thì đốt cái xăng đó là một cách hiệu quả để mà đem tôi từ điểm A đến B, nó đem được cái giá trị kinh tế nhất định. Thì ở đây cái câu hỏi về Bitcoin cũng nên đặt câu hỏi như vậy, là cái giá trị của nó đem đến cho con người và người dùng là cái gì? Đem đến gọi là cái cách mà mình có thể vận chuyển tài sản từ nước này sang nước khác chẳng hạn, hoặc là từ người A sang người B, ai cũng chỉ cần một cái qua điện thoại được, không có cách nào mà có thể đầu tư được, không có cách nào mà có thể vay tiền được qua điện thoại, thì Bitcoin nó có thể giúp họ giải quyết một phần vấn đề nào đó, đúng không? Và nếu mà mình gọi là so sánh cái lượng năng lượng của Bitcoin mà nó tiêu hao ấy, so sánh với cả những cái ngành khác đi, thì bây giờ tôi có thể nói là theo cái thống kê đầu năm 2022 vừa qua là Bitcoin dùng năng lượng tương ứng với cả cái số năng lượng mà mình dùng cho video games, nghĩa là chơi game thôi, nó tương đối bằng nhau. Và ngoài ra, nếu mà chúng ta nói về cái năng lượng của Bitcoin, thì theo thống kê là Bitcoin dùng hơn 50% là năng lượng tái tạo. Hơn 50%. Và nếu mà chúng ta so sánh với cả những cái ngành như là ngành tài chính, hoặc là bất cứ cái ngành lớn nào trong kinh tế của chúng ta hiện tại, là những cái ngành đó đều dùng ít năng lượng tái tạo hơn Bitcoin rất là nhiều. Thì bản chất là nói là Bitcoin có thể là cái ngành dùng năng lượng xanh nhiều nhất trên thế giới.
Rất là thú vị, tại vì cái góc nhìn này thật ra em nghĩ rằng là cũng có người sẽ đặt câu hỏi đó. Nhưng mà để mà có thể gọi là tìm hiểu và nghiên cứu một cách sâu hơn về mặt năng lượng từ những cái năng lượng tái tạo, việc sử dụng nó như thế nào, và nó có phải là một cái ngành mà sử dụng những cái năng lượng xanh hay không, và bảo vệ môi trường được hay không. Cảm ơn anh rất là nhiều. Vậy thì bây giờ mình sẽ mở rộng cái bức tranh mình một chút xíu, nó mang cái tính overview đi, thì mình cũng có thể thấy được rằng là cái công nghệ blockchain anh là một cái công nghệ mà hiện tại đang ứng dụng cho tất cả các ngành, các cái lĩnh vực trong cuộc sống của chúng ta rất là nhiều, không chỉ ở Việt Nam, các nước trên thế giới, các nước phát triển cũng đã ứng dụng rất là nhiều rồi. Vậy thì không biết là thậm chí từ cái việc Bitcoin cũng được tạo ra từ công nghệ này, đúng không anh? Thì không biết rằng là anh có thể chia sẻ cái nhận định cá nhân của anh về cái tiềm năng, cái xu hướng của việc ứng dụng blockchain vào cuộc sống, vào tất cả các cái ngành, các cái lĩnh vực trong năm 2022 là như thế nào không? Và theo cá nhân anh nghĩ rằng là cái ngành chủ lực á, mà có khả năng để có thể gọi là đưa blockchain vào cái quá trình hoạt động của họ một cách dễ nhất, thuận lợi nhất thì là những cái ngành nào?
Một câu hỏi rất là thú vị. Bình cũng nói trước là Bình cũng không phải thực sự là người biết được tương lai nó sẽ rõ ràng như thế nào, đúng không? Chỉ là những cái quan điểm cá nhân của Bình thôi. Thì nếu mà chúng ta hiểu về cái công nghệ blockchain nói chung, nó là một cái công nghệ mà chúng ta không có cần tin người dùng, đúng không? Thì bây giờ những cái doanh nghiệp hiện tại và những cái doanh nghiệp của tương lai, họ sẽ phải đặt câu hỏi cho họ là ok, tôi muốn trao quyền người dùng trong những cái mảng như thế nào? Tại vì ta phải hiểu là đúng không, cái thế giới, cái phát triển của nền kinh tế chúng ta sẽ càng ngày càng đi vào công nghệ và thế giới mạng nhiều hơn. Thì bây giờ cái câu chuyện lớn của các công ty hiện tại, kể cả như là Facebook, nếu mình nhìn thấy Facebook đợt vừa rồi có đổi tên Facebook thành Meta, đúng không? Tại vì cái business model cũ ấy là
khai thác thông tin từ người dùng và không cho người dùng nhiều quyền lợi, thì cái business model cũ như vậy là tôi nghĩ là nó sẽ dần dần phải thay đổi và phải trao thêm những cái lợi ích cho người dùng của một cái mạng lưới thông tin như vậy nhiều hơn. Năm ngoái đúng không, Việt Nam mình phát triển mạnh về cái mảng gaming đúng không? Gaming thì nó giải quyết một cái vấn đề tiền tệ hóa cái thời gian của con người chơi trên game đó không, thành những cái sản phẩm, những cái NFT chẳng hạn, và chúng ta có thể dành nhiều thời gian chơi game và sau đó có thể tiền tệ hóa nó thành tiền thật chẳng hạn, thì nó giải quyết một cái vấn đề cho người dùng đúng không? Còn trước đây, trước khi có đó thì những cái người chơi game, người ta có thể chơi 1.000 tiếng chẳng hạn, đầu tư rất là nhiều thời gian, cái tài sản quý giá nhất trong cuộc đời chúng ta mà không có cách nào mà tiền tệ hóa nó được, biến thành tiền được, thì ở trong lĩnh vực game như vậy là về bản chất là đã trao quyền vào tay người dùng, user rất là nhiều. Sắp tới thì tôi nghĩ là liên quan đến Metaverse đúng không? Những cái mà Facebook, nếu nhìn thấy Facebook, Microsoft không? Đầu tư gần 80 tỷ đô vào công ty Activision Blizzard, nó chỉ công ty gaming thôi. Thì tôi nghĩ là ở đây cái câu chuyện là người ta bắt đầu bơi những cái Metaverse. Một cách nhìn của tôi về cái thế giới mạng tương lai Internet ấy, nó sẽ như thế này nè. Hiện tại khi mà chúng ta tiếp xúc với cái Internet thì một là chúng ta phải dùng một cái màn hình đúng không, và type www.google.com chẳng hạn để lên Google, hoặc là chúng ta phải type những cái địa chỉ như vậy vào điện thoại của chúng ta, như vậy người ta tiếp xúc được với Internet. Còn quan điểm của tôi nghĩ chắc là 5-10 năm hoặc là 15 năm nữa đi, thì cái trải nghiệm Internet của chúng ta sẽ khác. Mỗi cái website nó sẽ biến thành một cái không gian 3D và nó sẽ như là một cái thế giới, một cái vũ trụ riêng của nó. Chúng ta sẽ đi vào thế giới đó, có thể là Amazon chúng ta đi shopping trong thế giới đó chẳng hạn, hoặc là Facebook nó biến thành một cái thế giới 3D mà chúng ta có thể gặp nhau được, chơi những cái game được, hoặc là chúng ta có thể làm việc được trong đó, đúng không? Thì bây giờ cái câu hỏi lớn ở đây là những cái vũ trụ số như vậy là làm thế nào mà nó có thể thu hút được người dùng. Một cách đó là gaming hoặc là social media chẳng hạn, tạo ra một cái lợi ích nào đó cho người dùng và người dùng đó dùng cái loại social media mới nó nhiều hơn chẳng hạn. Ví dụ như là trong cái hệ thống của Facebook bây giờ, bạn tạo ra một cái hình ảnh, một cái video hoặc là cái post gì đó, nhưng mà bạn không phải là người sở hữu cái tài sản đó, đúng không? Còn bây giờ nếu mà có một cái social media platform khác mà allow mình, ok, tạo ra cái hình ảnh, tạo ra một cái video, tạo ra một cái post và mình là sở hữu cái đó, và mình có thể người nào muốn dùng người ta sẽ phải thuê từ mình hoặc là người ta sẽ phải mua từ mình, thì những cái business model như vậy trong tương lai tôi sẽ nhìn thấy là nó sẽ lớn hơn. Và đó là cái cạnh gọi là trải nghiệm Internet, đúng không? Và bây giờ công ty nào cũng có một cái phần nào đó liên quan đến Internet, chứ không có công ty nào tồn tại bây giờ mà không có một present, một cái hiện hình nào đó trong thế giới mạng. Thì tôi nghĩ là cái câu chuyện nó sẽ càng ngày lớn hơn và blockchain sẽ là cái nền tảng cho nó xảy ra. Ngoài ra thì blockchain cũng sẽ là cái nền tảng để mà gọi là vận chuyển những tài sản hoặc là những cái sản phẩm tài chính đến tay hàng tỷ người trên thế giới này một cách rất là đơn giản, một cách rất là hiệu quả, nhanh, chi phí thấp. Quay trở lại, một, đúng không? Metaverse, một cái trải nghiệm rất là lớn. Hai là cái vận chuyển những cái sản phẩm tài chính, đúng không? Trong lĩnh vực tài chính. Ba, cuối cùng gaming, NFT, đó là những cái quan điểm hiện tại của tôi. Nhưng mà như tôi nói, ở đây chúng ta đang khám phá một cái công nghệ hoàn toàn mới. Chúng ta chưa có rõ được là chúng ta sẽ bư được những cái gì với cả nó. Có thể là rất nhiều thứ mà bây giờ trí tưởng tượng của chúng ta chưa tưởng tượng được.
Dạ. Yeah. Giống như nãy anh có chia sẻ về cái câu chuyện liên quan tới cái việc trải nghiệm Internet, nó cũng khá là thú vị với em. Tại vì thực sự ra cái trải nghiệm Internet là một cái điều mà nó dựa trên cái insight của người dùng rất là nhiều. Và hiện tại tất cả mọi người bây giờ đang quan tâm tới việc cá nhân hóa và sở hữu thực sự cái tài sản của chính mình, là cái nhu cầu nó rất là cao. Cho nên việc mà xuất hiện gọi là blockchain hay là thậm chí cụ thể ngày hôm nay mình chia sẻ về Bitcoin đó, nó cũng cho mình thấy được rằng là cái quyền sở hữu tất cả những gì thuộc về mình nó rất là lớn, và cái đó nó có khả năng là tiềm năng và thành công vì nó đã đánh vào trúng cái insight đó. Và ngày hôm nay là một cái buổi mà đối với em rất là thú vị, có nhiều cái thông tin hay và đủ sâu để mình có thể hiểu được rất là nhiều những cái khái niệm, thậm chí những khái niệm cũ thôi, nhưng mà mình lại có những cái góc nhìn mới để mình có thể nhìn nhận Bitcoin một cách rõ hơn, kỹ hơn, và cũng có nhiều cái thông tin liên quan tới lĩnh vực blockchain. Và cảm ơn anh rất là nhiều vì ngày hôm nay đã dành thời gian đến với Blockchain Economy ạ.
Cảm ơn anh và ban tổ chức đã cho mình cơ hội để mà chia sẻ kiến thức hôm nay.
Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta đã có dịp tìm hiểu sâu hơn về các khái niệm liên quan tới Bitcoin nói riêng, cũng như là về crypto, cũng như là blockchain nói chung. Và chúng ta cũng đã có được tìm hiểu những cái khái niệm khá là thú vị, đúng không? Về Internet of Value, tất cả những cái thông tin giá trị mà chúng ta có quyền được sở hữu. Và chính vì lẽ đó mà nó sẽ tạo nên được những cái sự hấp dẫn nhất định để mà Bitcoin có thể len lỏi vào cuộc sống của chúng ta một cách dễ hơn, để cho chúng ta có thể nhìn nhận nó một cách cởi mở hơn, và cũng có thể thấy được rằng là cái giá trị của nó ứng dụng vào trong kinh tế, trong tất cả các ngành, và bên cạnh đó là cái ý nghĩa đối với cuộc sống của chúng ta. Và Thanh Nhàn rất là cảm ơn sự theo dõi của toàn thể quý vị cho chương trình ngày hôm nay. Nếu giả sử như quý vị cảm thấy là chương trình với nội dung như thế này sẽ bổ ích và cần thiết đối với tất cả mọi người, thì chúng ta hãy cùng like, share và subscribe để thông tin này có thể đến được tay nhiều người hơn. Và bên cạnh đó thì chúng ta đừng quên theo dõi kênh YouTube Việt Success, và cũng như các cái nền tảng podcast khác, để chúng ta có thể theo dõi được những video mới nhất trong thời gian sắp tới. Thanh Nhàn xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.